6 giờ sáng. Một lần nữa Chúa Giêsu lại ra trước tòa Caipha và sau đó bị điều cho Phi-la-tô. Lạy Chúa Giêsu đau khổ của con, giờ đây Chúa đã ra khỏi ngục tù. Chúa bước đi lảo đảo vì đã kiệt sức. Con muốn ở bên cạnh để nâng đỡ mỗi khi thấy Chúa hầu ngã. Con thấy đám lính điệu Chúa đến trước mặt Caipha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở giữa họ như một mặt trời, và dù biến dạng, nhưng Chúa vẫn chiếu sáng khắp nơi. Lúc này con thấy Caipha rú lên khoái trá khi nhận ra Chúa tiều tụy đến thảm thương. Trước những ánh sáng của Chúa, ông ta càng mù quáng hơn nữa. Và trong cơn điên cuồng, Caipha chất vấn Chúa: Này, ông có thực sự là con của Thiên Chúa hay không? Lạy Chúa, tình yêu của con trong uy linh tối cao, Chúa đáp lại bằng giọng nói đầy ân thánh, cũng như cung giọng cảm động và ngọt ngào khác thường, làm ngây ngất các tâm hồn. Phải, ta là con thật của Thiên Chúa. Và mặc dù trong lòng họ cảm nhận được tất cả sức mạnh trong lời ấy của Chúa, nhưng họ vẫn cứ ác đi, đồng loạt gào lên vì không muốn biết gì hơn nữa. Đáng chết, đồ đáng chết. Caipha tuyên án tử và truyền điệu Chúa Giêsu đến Phi-la-tô. Lạy Chúa Giêsu chịu kết án của con. Chúa đón nhận bản án với tâm tình yêu mến và phó thác cao độ, như thể giật lấy nó từ tay vị thượng tế bất nhân. Chúa đền bù cho tất cả những tội lỗi người ta cố tình phạm, và cho các kẻ thay vì ân hận về điều dữ đã xảy ra thì lại hả hê khoái trá trong tội. Và điều ấy đẩy họ đến chỗ mù tối, ngăn cản mọi ánh sáng và ân sủng. Lạy sự sống của con, những việc đền bồi và các lời cầu của Chúa vang vọng trong lòng con. Con xin được cùng đền bồi và cầu nguyện với Chúa. Lạy tình yêu dịu dàng của con, bọn lính thấy Chúa đã bị kết án tử nên một chút kiêng dè chúng đã dành cho Chúa trước khi, giờ đây cũng không còn nữa, và chúng tra tay bắt Chúa. Chúng kiếm thêm từng chảo, xiềng xích sự cột chặt đến nỗi con người rất thánh của Chúa không thể cử động được. Rồi vừa xô vừa giật, chúng đẩy Chúa ra khỏi dinh Caipha. Đám đông dân chúng đang chờ sẵn, nhưng không ai bảo vệ cho Chúa. Lạy mặt trời thần linh của con, Chúa đi giữa họ như thể muốn dùng ánh sáng của Chúa mà phủ lấy họ. Khi cất bước chân đầu tiên, Chúa muốn liên kết mọi bước chân của các thụ tạo với những bước chân của Chúa. Chúa cầu nguyện và đền bồi cho những kẻ đi phạm tội. Trường hợp này để báo thù, trường hợp kia để giết người, để phản bội, để trộm cướp, hoặc làm các việc xấu xa hơn nữa. Thương ôi, tất cả những tội lỗi ấy gây thương tích trái tim của Chúa biết chừng nào. Chúa cầu nguyện, đền bồi và dâng hiến trọn vẹn con người của Chúa để ngăn cản những điều độc dữ vô vàng ấy. Lạy Chúa Giêsu, mặt trời của con, khi đi theo Chúa, con thấy Chúa vừa ra khỏi dinh Caipha liền gặp mẹ Maria, từ mẫu xinh đẹp và dịu hiền của Chúa và của con. Hai ánh mắt đang vào nhau, nhưng lại đã thương nhau. Mặc dù Chúa và mẹ đều cảm thấy được an ủi khi thấy nhau, nhưng nhiều đau khổ lại phát sinh ra. Chúa đau khổ khi thấy người mẹ xinh đẹp của mình bị xuyên thấu, tái nhợt và ủ rũ tang thương. Người mẹ dấu yêu của Chúa khổ đau khi thấy Chúa mặt trời thần linh bị che khuất, chịu đập đánh dã man, giàn giụa nước mắt và đầm đìa máu me. nhưng Chúa và mẹ chẳng thể trao đổi ánh mắt cho nhau được lâu. Tuy xót xa vì không nói được với nhau dù vỏn vẹn một lời, nhưng tâm hồn của Chúa và của mẹ đã nói thay tất cả. Sau khi được tan hòa trong nhau, Chúa và mẹ không thể trao đổi ánh mắt cho nhau được nữa vì quân dữ đã kéo xốc Chúa đi. Và thế là Chúa bị dẫm đạp và điệu đến cho Phi-la-tô. Lạy Chúa Giê-xu của con xin họp với người mẹ bị đâm thâu để bước theo Chúa, để tan hòa trong Chúa. Còn Chúa, khi trao ánh mắt tình yêu cho con, xin cũng hãy chúc lành cho con. Bảy giờ sáng, Chúa Giê-xu trước mặt Phi-la-tô. Phi-la-tô gửi Chúa đến cho Ê-rô-đê. Lạy Chúa Giê-xu chịu trăng trói, bọn địch thù của Chúa cùng các tư tế dẫn đổ Chúa đến cho Phi-la-tô. Để mừng đại lễ vượt qua, họ dừng lại bên ngoài sảnh đường, làm ra vẻ thánh thiện vì đã giữ luật tỉ mỉ. Lạy tình yêu của con, khi nhìn thấy giả tâm nham hiểm của họ, Chúa đã đền bồi vì tất cả những giả hình của các kẻ tận hiến cho Chúa, và con cũng xin được đền bồi với Chúa. Trong khi Chúa tận lực lo lắng cho lợi ích của họ, thì ngược lại, họ vu cáo với Phi-la-tô, phun ra đủ thứ độc địa trong lòng để chống lại Chúa. Phi-la-tô xem ra không thỏa mãn với những lời tố cáo ấy, và vì muốn tìm đủ chứng cứ vững chắc để kết án, ông truyền gặp Xin Chúa để thẩm định. Ông có phải là vua dân Do Thái hay không? Và lạy Chúa Giê-xu, Chúa thực sự là vua của con? Chúa trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu không, hàng ngàn đạo binh thiên thần sẽ bảo vệ tôi. Cảm động trước vẻ hiền từ và lời nói đầy uy nghi của Chúa, Phi-la-tô ngạc nhiên hỏi tiếp: Cái gì? Ông là vua sao? Chúa đáp lại: Đúng như quan nói, tôi là vua. Tôi đã đến thế gian này là để giảng dạy chân lý. Phi-la-tô liền đi ra ngoài, vì không muốn biết thêm và vì tin vào Chúa vô tội. Phi-la-tô tuyên bố: Ta chẳng thấy người này có một lỗi phạm nào cả. Người Do Thái tức điên lên và vu khống đủ điều, nhưng Chúa vẫn nín lặng và không biện hộ. Chúa đền bồi cho sự yếu đuối và bất công của các quan tòa những khi họ chịu áp lực, và Chúa cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội, những người bị áp bức và bị ruồng bỏ. Bây giờ nhìn thấy bọn địch thù của Chúa phẫn nộ, Phi-la-tô đành phủi tay bỏ mặc, bằng cách gửi Chúa đến cho Ê-rô-đê. Chúa Giê-xu trước mặt Ê-rô-đê: Lạy vua thần linh của con muốn lặp lại những lời cầu nguyện cũng như các việc đền bồi của Chúa, và con muốn tháp tùng Chúa đến dinh Ê-rô-đê. Con thấy địch thù của Chúa điên cuồng và muốn ăn tươi nuốt sống Chúa. Họ điệu Chúa đi giữa những lời lăng mạ, chê bai và nhạo báng. Và thế là họ dẫn Chúa đến cho Ê-rô-đê. Tiểu vương này hốc hách, đặt ra cho Chúa nhiều câu hỏi, nhưng Chúa không trả lời, cũng chẳng ngó ngàng ông ấy. Bực tức vì thấy óc tò mò của mình không được thỏa mãn, lại càng xấu hổ trước thái độ im lặng kéo dài của Chúa, Ê-rô-đê liền nói với mọi người rằng Chúa đã điên dại và mất trí. Và thế là ông ta ra lệnh ngược đãi Chúa. Để chế nhạo Chúa, ông ta truyền khoác cho Chúa một chiếc áo trắng và trao Chúa và bọn lính để chúng mặc sức hành hạ. Lạy Chúa Giê-xu vô tội của con, có ai tìm thấy Chúa có sai phạm nào đâu, ngoại trừ người Do Thái vì cuồng tín, không chịu để ánh sáng chân lý giải chiếu vào tâm trí họ. Lạy Chúa Giê-xu, đấng thượng trí vô cùng của con, xót xa biết bao cho Chúa khi bị gán là đồ điên dại. Bọn lính tóm lấy Chúa, xô ngã xuống đất, rồi giẫm đạp lên, khạc nhổ đầy mặt, nhạo báng và dùng gậy giáng vào Chúa. Những cú đánh tàn bạo khiến Chúa hầu như chết. Các thiên thần đã phải rơi lệ và dùng cánh mà che mặt để khỏi tận mắt chứng kiến những nhục hình lăng mạ và sỉ nhục như vậy. Lạy Chúa Giêsu điên dại của con cũng muốn gọi Chúa là điên dại, nhưng điên dại chỉ vì tình yêu. Sự điên dại đáng yêu của Chúa cao vời đến độ, thay vì oán hận, Chúa chỉ cầu nguyện và đền bồi cho tham vọng của các vua chúa thèm khát các vương quốc bằng cái giá tận diệt các dân tộc, gây bao cuộc thảm sát và đổ máu lai láng chỉ vì bốc đồng nhất thời, cũng như cho tất cả những tội lỗi do tính tò mò và những tội ác nơi các vương triều và các đội quân. Lạy Chúa Giêsu của con, cảm động biết bao khi thấy Chúa vẫn cầu nguyện và đền bồi giữa vô vàn xúc phạm dường ấy. Những lời của Chúa vang vọng nơi tâm hồn con, và con xin noi theo những việc Chúa làm. Giờ đây xin cho con được đến bên cạnh để san sẻ những khổ đau và lấy tình yêu mà an ủi Chúa. Và sau khi xua hết bọn địch thù Chúa đi, con sẽ ôm Chúa vào vòng tay của con để làm Chúa tỉnh lại và hôn kính phần trán của Chúa. Lạy tình yêu hiền diệu của con thấy người ta chẳng để cho Chúa được yên một chút nào. Ê-rô-đê gửi trả Chúa lại cho Phi-la-tô. Nếu như lần đi của Chúa đã đau khổ, thì chuyến về lại càng thê thảm hơn nữa, bởi vì con thấy người Do Thái đã hung hãn hơn trước. Họ quyết đẩy Chúa vào chỗ chết bằng mọi giá. Vì vậy, trước khi rời dinh Ê-rô-đê, con muốn hôn yêu Chúa để chứng tỏ khối tình con dành cho Chúa giữa muôn vàn đau đớn. Xin Chúa hãy dùng nụ hôn và phúc lành của Chúa mà thêm sức cho con, và con sẽ theo Chúa trở về dinh Phi-la-tô. Tám giờ sáng, Chúa Giêsu về lại dinh Phi-la-tô. Ba-ra-ba được ưu đãi hơn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình giữa tràn ngập lo âu và đau khổ. Trái tim hèn mọn của con vẫn dõi theo Chúa, biết Chúa là đấng thượng trí vô cùng, có quyền phán xét muôn loài, nhưng lại bị quân dữ mặc cho chiếc áo người điên. Con quá ra quẫn trí và kêu lên: cái gì? Chúa Giêsu mà điên dại? Chúa Giêsu mà là tội đồ hay sao? Và giờ đây, ngay như tên tội phạm ghê tởm nhất là Ba-ra-ba cũng được họ ưu đãi hơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đấng thánh thiện vô song của con, lúc này Chúa lại ở trước mặt Phi-la-tô. Khi thấy Chúa thảm thương tàn tạ và ăn vận như một người điên, hơn nữa ngay cả Ê-rô-đê cũng không kết án Chúa, Phi-la-tô càng phẫn uất với người Do Thái và càng tin vào sự vô tội của Chúa hơn nữa. Ông quyết định sẽ không kết án Chúa, nhưng đồng thời vì muốn chiều người Do Thái và có thể nói là để làm tiêu tan thái độ căm ghét, điên cuồng, hung hãn và căm hận của họ muốn đổ máu Chúa, ông truyền dẫn Chúa và Ba-ra-ba ra ngoài. Nhưng người Do Thái liền gào lên: chúng tôi không muốn Giê-xu được thả, nhưng hãy tha cho Ba-ra-ba. Thế là Phi-la-tô đành truyền đem Chúa đi đánh đòn, vì không biết phải làm cách nào cho họ tội nguyện. Lạy Chúa Giêsu bị chối bỏ của con, trái tim con vỡ tan khi thấy Chúa toàn tâm tận lực đem lại sự sống cho mọi người, thế mà người Do Thái tất cả đều quyết tâm đưa Chúa vào chỗ chết. con lắng nghe và nghe Chúa thở than. Lạy Cha rất thánh, xin thương nhìn con Cha đang ăn mặc như một người điên. Con chấp nhận điều này để đền tạ Cha vì sự cuồng dại của vô số người đã sa phạm tội lỗi. Cứ gì tấm áo trắng trước mặt Cha đây trở nên sự giải thoát cho vô vàn linh hồn tự choàng lên mình tấm áo đen đủi tội lỗi. Lạy Cha, xin hãy nhìn xem tâm địa thù hận, điên cuồng và hung hãn của bọn người chống lại con, muốn đổ máu con. Mọi điều khiến họ gần như mất hết ánh sáng lý trí. Con muốn đền tạ Cha về tất cả những tội căm thù, báo oán, cuồng nộ và sát nhân. Con cũng muốn xin Cha ban ánh sáng lý trí cho mọi người. Lạy Cha của con, xin thương nhìn con. Con nhục nhã nào hơn khi thấy một tên tội phạm nguy hiểm nhất mà còn được người ta yêu chuộng hơn con? Con muốn đền tạ Cha về tất cả những lầm lạc người ta sai phạm. Ôi, khắp thế gian đầy dẫy những lầm lạc. Có những kẻ chê chối chúng ta để mê chuộng các tư lợi xấu xa. Một số khác đắm mình trong vinh hoa, hư danh, lạc thú, dục tình, quyền lực, rượu chè và tội lỗi. Mọi thủ tạo đều chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt mà chối bỏ chúng ta. Con vui lòng chấp nhận việc Baraba được ưu đãi hơn con để đền bồi những tội sai lầm của các thủ tạo. Lạy Chúa Giêsu của con chết lặng vì đau đớn bàng hoàng khi chứng kiến tình yêu cao vời của Chúa giữa muôn vàn khổ thống, và các nhân đức anh hùng của Chúa giữa ngàn vạn đớn đau và sỉ nhục. Những lời nguyện cầu, các việc đền bồi cũng như nhiều thương tích của Chúa vẫn còn âm ỉ nơi cõi lòng đớn hèn của con. Và trong cơn đau buồn, con xin lặp lại những lời nguyện và các việc đền bồi của Chúa. Con không sao lìa xa Chúa được, dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu không, có lẽ con không thể chứng kiến nhiều việc Chúa làm. Giờ đây con thấy gì? Bọn lính dẫn Chúa đến trụ đá để đánh đòn. Lạy tình yêu của con, xin cho con được theo Chúa bằng ánh mắt tình yêu. Xin Chúa hãy nhìn đến con và ban sức mạnh cho con để con có thể nâng đỡ Chúa trong hành hình tang thương này. Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Lạy Chúa Giêsu rất thanh sạch của con, giờ đây Chúa đang ở chỗ trụ đá. Quân dữ điên cuồng buông Chúa ra để rồi trói chặt vào trụ đá. Nhưng chưa đủ, chúng còn lột luôn những trang phục để bắt thân xác vô cùng thánh thiện của Chúa phải chịu một nhục hình dã man. Lạy tình yêu của con, sự sống của con ngất đi vì đau khổ khi thấy Chúa phải trần trụi. Chúa run rẩy từ đầu đến chân, và gương mặt rất thánh khiết của Chúa đỏ bừng vì ngượng ngùng. Chúa bối rối và kiệt sức đến độ không thể đứng vững trên đôi chân, nên suýt nữa ngã vập vào chân trụ đá. Bọn lính kịp đỡ, không để Chúa ngã, nhưng chẳng phải để giúp đỡ mà để trói gô Chúa lại. Giờ đây chúng lấy thêm dây thừng và trói ghì, siết chặt đến nỗi hai cánh tay của Chúa lập tức sưng lên, và máu từ 10 đầu ngón tay bắt đầu ứa ra. Sau đó, bọn chúng dùng dây thừng và xiềng xích quấn quanh thân mình thánh thiện của Chúa, vòng xuống đến tận hai bàn chân, rồi xỏ vào khoanh sắt trên trụ đá mà siết chặt đến độ Chúa không sao cử động được nữa, để cho chúng dễ bề hành hạ. Lạy Chúa Giêsu chịu trần trụi của con, xin cho con được tràn trải tâm tư của con. Nếu không, chắc con không thể tiếp tục chứng kiến Chúa chịu đau khổ được nữa. Ôi, Chúa là đấng ban trang phục cho mọi loài thụ tạo, cho mặt trời những tia sáng, cho bầu trời những vì sao, cho cây xanh những tán lá, cho chim chóc những lớp lông. Còn Chúa thì bị lột trần trụi. Sao nhân loại lại trân tráo đến như vậy? Lạy Chúa Giêsu dấu yêu của con, Chúa như nói với con qua tia sáng từ khóe mắt của Chúa. Hỡi con hãy thinh lặng. Cha bị lột trần trụi như vậy để đền bồi cho quá đông những kẻ tự tước bỏ sự nết na trong trắng và vô tội của họ. Họ vứt bỏ mọi điều tốt lành, nhân đức và ân sủng cha ban để mặc lấy mọi thứ của súc vật và sống theo lối của dã thú. Qua sự ngượng ngùng thánh khiết của mình, cha muốn đền bồi vô vàn những đồi bại xa hoa và lạc thú đê hèn. Vì vậy, con hãy chú ý những điều cha làm. Hãy cùng cha cầu nguyện và đền tạ, và hãy bình tâm. Lạy Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Tình yêu Chúa đi từ thái quá này đến thái quá khác. Con thấy bọn lý hình lựa ra những chiếc roi tua và phủ đánh một cách tàn nhẫn, khiến cho toàn thân cực trọng của Chúa tím liệm. Chúng quật Chúa hung bạo và điên cuồng cho đến khi mệt nhoài, rồi hai tên khác đến luân phiên. Hai tên này chọn mấy những chiếc roi gai và quất túi bụi vào Chúa, khiến máu nơi thân mình rất thánh của Chúa lập tức chảy ra từng dòng. Sau đó, chúng đánh tan nát khắp chỗ thành những lằn sâu, rồi cứ để mặc Chúa trần trụi như thế. Vẫn chưa hết, hai tên khác nữa đến thay phiên và dùng những sợi xích có móng sắc để tiếp tục cuộc hành hình dã man. Ngay những làn roi đầu tiên, thịt Chúa đã bị xé ra từng mảnh, rơi vãi đầy mặt đất. Nhiều chỗ lộ ra xương trắng, máu tuôn xối xả, tạo thành một vũng lớn quanh trụ đá. Lạy Chúa Giêsu của con, lạy tình yêu chịu trần trụi của con. Trong khi Chúa đang chịu trận mưa đòn, con ôm chầm chân Chúa để cùng được chia sẻ những đớn đau và được tắm đẫm máu thánh châu báu của Chúa. Mỗi lần roi Chúa chịu là một thương tích hằn sâu vào trái tim con. Bởi vì khi lắng tai, con nghe được những tiếng rên của Chúa mà người khác không nghe thấy, vì trận mưa đòn làm náo động bầu không khí chung quanh. Và Chúa phán qua những tiếng rên rỉ: hỡi tất cả các con là những người kính yêu cha, các con hãy đến mà học sự anh hùng của tình yêu chân thật. Các con hãy đến với máu cha mà dập tắt cơn khát đam mê của các con. Đó là cơn khát tham vọng, hư danh, lạc thú và nhục dục của các con. Trong bửu huyết của cha, các con sẽ tìm được thần dược chữa lành mọi thứ tà độc của các con. Chúa còn than vang: Cha ơi, xin thương nhìn con. Toàn thân đã nát tan dưới trận mưa đòn. Nhưng chưa hết, con còn muốn chịu thêm nhiều thương tích hơn nữa để có đủ chỗ nơi thiên đàng nhân tính của con cho mọi linh hồn đến nương ẩn. rồi sau đó con sẽ đưa họ vào thiên đàng thành tín của con. Cha ơi, chớ gì mỗi lần rơi đều trở nên việc đền bồi trước thánh nhan cha cho từng tội và mọi tội. Xin cha hãy thứ tha cho những người đánh đập con. Chớ gì những lần rơi này đánh động tâm hồn mọi người và cho họ. Hiểu được về tình yêu của con, để họ biết phó thác cho con. Khi Chúa thưa lên lời ấy, tình yêu Chúa ngút ngàn trào dâng, như thể khích bác bọn lý hình hãy gia đòn thêm nữa. Lạy Chúa Giêsu chịu tan xương nát thịt vì con. Tình yêu Chúa làm con đắm đuối. Con thấy mình như ngây như dại. Và mặc dù tình yêu Chúa không hề mỏi mệt, nhưng bọn lý hình chẳng còn sức đâu để mà kéo dài nhục hành thêm nữa. Lúc này chúng cắt đứt những sợi thần, và Chúa liền ngã ra như chết giữa vũng máu. Vừa nhìn thấy những mảnh thịt của mình, Chúa đau đớn như chết được, vì nhận ra các linh hồn bị trầm đọa trong những mảnh thịt bị tách rìa của Chúa. Và nỗi đau ấy khủng khiếp khiến Chúa thở hổn hển giữa vũng máu. Lạy Chúa Giêsu của con, xin cho con được ôm choàng Chúa trong vòng tay của con và lấy tình yêu mà bồi bổ phần nào cho Chúa. Con hôn kính Chúa, và qua nụ hôn ấy con trao phó tất cả các linh hồn cho Chúa, để không còn một ai bị hư mất nữa. Và xin Chúa chúc lành cho con.